This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Mang những hoài mộng đi vào ngày tháng, bao nhiêu mơ ước đến khi mùa xuân sang.
Tôi chúc gì đây vào mùa xuân này, khi nắng vàng tươi nhuộm làn tóc ai,
khi gió nhẹ lay hoa đào hồng thơm, trong khi xuân ấm mới tô đẹp tháng năm. Trong tia nắng thanh bình để người anh lên chiến quay về gia đình tìm vui bên lửa ấm.
Vâng, kính thưa quý vị đang theo dõi các chương trình trong ngày của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Như tụi Hòa Tính xin được trở lại quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Tết ngày hôm nay. Một lần nữa, chào Như Tuyền. Hôm nay Như Tuyền lại tiếp tục rất là khỏe ha.
Dạ, đúng như vậy anh. Trước Tết
các bạn
mà
quen
mình
không?
Còn có một ngày nữa là bước qua mùng 1 rồi. Cho nên là nói thì nói chứ, cho dù ở xa quê mình cũng vẫn háo hức mình đón Tết chứ anh Tính.
Tết thì thường thì cái gì quan trọng nhất, cái gì mà đập vào trong cái trí nhớ của Như Tuyền nhiều nhất?
Như Tuyền nghĩ là Như Tuyền là một người rất là hoài cổ, cho nên Như Tuyền rất là thích những cái hương vị Tết, mùi Tết, chẳng hạn như là bánh chưng, bánh tét và mứt nè. Mấy bữa nay Như Tuyền cũng làm mứt nè, rồi làm những cái món thức ăn truyền thống để mà mình cúng 30,
đúng
rồi cúng mùng 1, và nhất là vẫn còn nhớ phong bì lì xì đó.
Đúng là con gái, thấy giọng quý vị thấy là toàn ở trong nhà không ha. Đối với Hoàng Tính thì cái hương vị Tết mà Hoàng Tính nhớ nhiều nhất đó là cái tiếng đằng sau của mình á, tiếng pháo nổ.
Em cũng
tiếng pháo nổ, tức là tại vì sao vậy?
Dạ.
Trai mà ngày xưa mà khoái ra đường coi nghe pháo nổ
rồi
có rất là nhiều những cái điều mà anh em chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị trong cái mùa xuân này, nhưng thời gian không có nhiều lắm. Ngày hôm nay anh em của chúng tôi đến với quý vị tìm hiểu Tết thêm, chúng ta tản mạn về con trâu, món trâu đặc biệt là con trâu con cá nhau Việt Nam, giống như chúng ta hoài cổ, chúng ta nhớ lại như thế nào nha. Mời quý vị cùng đến với tản mạn về trâu qua ca dao Việt Nam, tác giả là Lê Ngọc Châu. Chúng tôi xin được đầu tiên thì chắc chắn là chúng tôi xin được cảm ơn tác giả Lê Ngọc Châu với cái bài tản mạn này. Xin được mời quý vị. Thưa quý vị, như chúng ta biết, cái lịch cổ truyền của Việt Nam gồm có 12 con giáp, dạng trâu là cái con giáp đứng thứ nhì sau con chuột, dùng để tính cái thời gian. Thưa quý vị, Tý Sửu Dần Mão, tức là Mẹo, hay hoặc là Thìn Tiền Ngọ Mùi Thân Dậu, và tuất cuối cùng là Hợi. Năm Tý vừa đi qua rồi, và năm mới 2021 là năm trâu, năm Tân Sửu. Thưa quý vị, ca dao Việt Nam diễn tả những cái con giáp cho nó dễ nhớ qua ca dao như sao? Thưa quý vị, tuổi Tý là con chuột dù thu gạo thu nếp nó bò xuống hang, tuổi Sửu con trâu cần càng cày chưa đúng tuổi nó mang cày về, tuổi Dùng con cọp chỉnh ghê bắt người ăn thịt tha về non cao, tuổi Mẹo là con mèo ngao hay quấy hai quào ăn vụng thành tinh, tuổi Thìn rồng ở thiên đình đằng vân giá vũ ẩn mình trên mây.
Người anh linh chiến quay về gia đình tìm vui bên lửa.
Vâng, và thưa quý khán giả, có thể nói trâu là loài vật rất phổ biến, nhất là đối với nhà nông, và trâu cũng được lấy làm hình ảnh mang tính cách sinh động cho nhiều câu thành ngữ tục ngữ của Việt Nam. Trâu là con vật mà giúp đỡ cho giới nông dân rất là nhiều, và cũng chính con người đã đưa trâu lên phim ảnh, đưa vào truyện, đưa vào thơ văn. Ở đây người viết thì chỉ điểm qua những cái giới hạn về hình ảnh con trâu trong tục ngữ ca dao Việt Nam, vừa để thư giãn đầu xuân, vừa dùng làm bài học đối nhân xử thế ở đời.
Đẹp tình lứa đôi,
cho bướm vàng bay trên nẻo.
Trâu trong ca dao tục ngữ của Việt Nam có rất nhiều câu ca dao phổ biến, rất là rộng, được mọi người thường nghe, nhiều người còn thuộc lòng. Đi xa hơn nữa thì trong kho tàng ngôn từ chữ nghĩa của Việt Nam trâu cũng đã góp mặt trong nhiều câu thuật ngữ, thành ngữ. Thì nghĩ kỹ lại thấy điều mang tính chất châm biếm ý nhị, hàm chứa tính triết lý sâu xa và cũng không kém phần hóm hỉnh chế giễu. Nhân dịp xuân Tân Sửu 2021, chúng ta hãy thử nghiền ngẫm một số câu tục ngữ thành ngữ của Việt Nam về trâu để có thể tìm thấy trong đó những nét tương đồng qua tư tưởng, ngôn từ đồng cảm qua kinh nghiệm phổ quát. Và hình ảnh con trâu trong ca dao tục ngữ trước hết là hình ảnh được diễn tả bằng ngôn từ. Trong hai con vật thân quen với cuộc sống của người nông dân là trâu và bò, thì trâu được đánh giá cao hơn bò. Trâu gầy cũng tày bò giống, trâu he cũng bằng bò khoe. Bò có khả năng chịu rét kém, sức kéo cũng không có khỏe bằng trâu. Riêng về việc kéo cày ở đồng ruộng thì khả năng của bò kém trâu xa. Trâu có sức khỏe dẻo dai hơn bò, được ví von qua mấy câu ca dao như sau. Trâu 5-6 tuổi còn nhanh, bò 5-6 tuổi đã tranh về già. Đồng chim xin chớ nuôi bò, mùa đông tháng giá bò giò làm sao.
Chuyến quay về gia đình, tìm vui bên lửa.
Và kính thưa quý vị, cũng chính vì cái ưu điểm chịu rét cũng rất là hay, cũng như là cái sức kéo mạnh, cho nên nhà nông nuôi trâu để mà phục vụ cho cái vấn đề lao động sản xuất và là ưu tiên lựa chọn hàng đầu cho người nông dân. Nghề nông mà không có trâu thì không có thể tiến hành thuận lợi và đạt hiệu quả, giống như là cái việc mà nhà giàu mà không có thóc gạo, phải không thưa quý vị? Làm ruộng không trâu, làm giàu không thóc. Và thưa quý vị, để khỏi quên những cái chuyện mà cần làm trong năm thì người Việt ta cũng đã mượn cái ca dao nhưng mà khéo léo để kết hợp thành một cái bài thơ ngắn có vần điệu cho nó dễ nhớ đó mà. Tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng hai trồng đậu, trồng khoai, trồng cà, tháng ba thì đậu đã già, ta đi ta về nhà, ta về nhà phơi khô, tháng tư đi tẩu trâu bò để ta sắm sửa làm mùa tháng năm. Và thưa quý vị, muốn mua được trâu hay nè, cài khỏe nè, thì cần phải biết cách để mà chọn cái con trâu giống tốt. Tục ngữ cũng nêu lên cái kinh nghiệm mua trâu rằng thì là mua trâu xem sừng mà mua chó thì xem chân, hay hoặc là mua trâu thì xem vó mà lấy vợ thì xem nòi ha thưa quý vị. Con trâu sừng của nó to, nó cân đối, đó là con trâu khỏe. Cái cổ trâu nó dài nè, bò nếu mà có cổ ngắn và to là một cái loại trâu. Bò có cái sức khỏe kéo, còn trâu thì khỏe, nhanh, ảnh hưởng đến cái công việc thiệt là tốt và hiệu quả, sản xuất rất là cao. Ca dao Việt Nam của chúng ta cũng ví von như sau thưa quý vị. Thứ nhất, vợ dạy trong nhà. Thứ nhì, trâu chậm. Thứ ba, rửa cùng. Trâu khỏe chẳng lọ cày trưa, mà già ruộng ngấu không thua bạn điền.
Và thưa quý vị, để cho thấy rằng nếu muốn mua trâu thì nên chọn mua trâu nái, tức là xem vó. Cũng tương tự như lấy vợ thì chọn con nhà dòng giỏi, sức khỏe tốt và khả năng sinh sản, thì ca dao có câu mua trâu xem vó, lấy vợ xem nòi. Vì trâu chính là con vật đóng vai trò hàng đầu của nhà nông. Con trâu là đầu cơ nghiệp, nên người nông dân mua trâu bò cũng chọn ngày tháng. Tháng 4 đi tậu trâu bò, để ta sắm sửa làm mùa tháng 5. Ai muốn làm giàu thì phải nuôi trâu, đặc biệt là trâu nái vừa cày vừa sinh sản và bán trâu giống là có cơ hội làm giàu. Muốn giàu nuôi trâu nái, muốn lụng bại nuôi bồ câu. Tuy nhiên, việc tận trâu là việc hệ trọng, giống như chuyện lấy vợ làm nhà, và chọn trâu tốt không phải là công việc dễ dàng. Tậu trâu, lấy vợ, làm nhà, trong ba việc ấy thật là khó thay. Sự giàu có sung túc của nhà nông được đánh giá bằng chất lượng và số lượng ruộng và trâu, như ruộng sâu, trâu nái.
Chúc yên lành người người khắp chốn, mong gió đưa duyên cho cô gái xuân thì ước nguyện sao trong thành diều hồng xe duyên.
Quý vị đang đến với chương trình Tìm Hiểu Tết do Như Tuyền Hoàng Tính thực hiện, và chúng ta đang tản mạn về con trâu qua những cái ca dao tục ngữ Việt Nam. Thưa quý vị, ca dao tục ngữ Việt Nam nói riêng cũng lấy cái hình ảnh con trâu để mà đề cập đến những cái mối quan hệ trong cái xã hội. Ngày xưa và ngay cả bây giờ luôn, một cái sự tranh chấp nhau làm cho dân tình phải gánh chịu những cái khốn khổ, hoặc là đơn giản cái tình bạn nó tan vỡ. Và có câu tục ngữ đã diễn tả khéo léo cái cảnh này là trâu bò hút nhau rồi mũi chết, để mà ám chỉ một cái sự ghen ghét nhau của những người quan chức thời xưa, cũng như là có thể nói là ngay cả trong cái đời sống xã hội hiện tại thì dân gian dùng cái hình ảnh trâu buộc, thưa quý vị, trâu buộc và hẳn trâu ăn một cách thiệt là tài tình, rất là dễ hiểu. Nói đến đây quý vị biết phải không thưa quý vị? Trâu buộc thì ghét trâu ăn, quan võ thì ghét quan văn dài quần. Thưa quý vị, nhận xét về các loài người trong cái xã hội thì tục ngữ cũng mượn cái hình ảnh của con trâu, mượn trâu chậm và con trâu ngơ một cách thiệt là khéo léo để mà ám chỉ cái loại người chậm chạp, ngu ngơ và bị thua thiệt. Thưa quý vị, thì người ta có một câu sao? Trâu chậm uống nước dơ, trâu ngơ ăn cỏ khéo, ăn cỏ héo. Thưa quý vị, riêng về cái lĩnh vực mà người ta gọi là nhân tình thế thái, dân gian ta cũng mượn cái hình ảnh con trâu với cái cấu trúc ngữ nghĩa khác nhau. Chẳng hạn, để mà ám chỉ cho một cái sự việc, nếu mà để lâu nó sẽ giảm bớt đi cái hiệu quả hoặc là cái sự quan trọng của nó cũng bị giảm. Tục ngữ Việt Nam ta ngày xa xưa có một câu rất là đơn giản, rất là dễ hiểu thưa quý vị. Đó là gì? Cứt trâu để lâu hóa bùng.
Thông thường đôi khi người ta không nhận ra tầm quan trọng của sự việc hay là món đồ dùng. Bởi lẽ khi họ có nhiều thì xài không có hết, thì chê thế này chê thế nọ. Nhưng gặp lúc thiếu hụt, không có, ví dụ như nếu đang đi giữa bãi sa mạc, sắp chết vì thiếu nước uống, thì đành phải chấp nhận như sau: nước giữa dòng chê trong chê đục, vũng trâu đầm hì hục khen ngon. Và khi mà đề cập đến sự tương trợ lẫn nhau cũng có câu: trâu béo kéo trâu gầy. Và nói đến trâu là gắn với khả năng cày bừa và làm việc vất vả, nặng nhọc trong ngành nông nghiệp. Trâu cày, ngựa cưỡi. Tác giả dân gian cũng đã mượn con trâu với đặc tính không thính tai để đề cập đến triết lý có tính nhân sinh khi nói chuyện hay làm việc một cách vô ích, không có hiệu quả, với người không hiểu biết qua các câu ca dao đơn giản như sau: đàn đâu mà gãy tai trâu, đạn đâu bắn sẻ, gươm đâu chém ruồi. Và khi chăn trâu thì phải luôn coi chừng nó, không để trâu đi lạc đàn, trâu ăn lúa. Trâu đã đi vào ca dao huyền thoại nói về chú cuội chăn trâu mãi chơi, ngồi gốc cây đa để trâu ăn lúa. Thằng cuội ngồi gốc cây đa để trâu ăn lúa, gọi cha ơi ơi.
Nhẹ lấy hoa đào hồng thơm, trong khi xuân ấm mới tô đẹp tháng năm.
Và thưa quý vị, chăn trâu tuy đơn giản lắm nhưng mà lại là một cái việc làm rất là vất vả. Phải đi sớm về khuya, suốt ngày thì phải phơi mặt ngoài đồng, phải chịu mưa nắng gió rét, chăm sóc con trâu cho nó béo tốt để mà nó có sức, nó kéo cày đó mà. Bởi vậy ta mới có câu ngày xưa sao: trâu anh con cưỡi con dòng, lại thêm con nghé cực lòng thằng chăn. Cái chuyện cày bừa của nhà nông với con trâu thường do là cái người đàn ông đảm nhận. Bởi vì vậy, biết điều khiển cái con trâu và cày sao cho nó giỏi, đó là tiêu chuẩn để mà đánh giá người con trai trong cái việc đồng áng. Trai thì cày ruộng khiển trâu, gái thì phải biết bổ cao têm trầu. Thưa quý vị, cái nghề nông là một cái nghề rất là vất vả lắm. Nhưng mà là một cái nghề cao cả, bởi vì nó quyết định đến cái đời sống của mọi người. Người Á Châu nói chung và người Việt Nam nói riêng thì cơm, thưa quý vị, cơm đó là một cái món ăn chính hàng ngày. Câu ca dao sau đây cũng đã diễn tả một cái nét nói về một cái sự lam lũ của cái nghề nông và giống như một cái lời nhắn gửi với mọi người là đừng quên công lao nhọc nhằn của họ. Là có cái câu ca dao sau đây, thưa quý vị: lao sao gà gái rạc ngày, vai vác cái cài tay dắt con trâu, bước chân xuống cánh đồng sâu, mắt nhắm mắt mở tuổi trâu đi cài. Ai ơi bưng bát cơm đầy, nhớ công hôm sớm cấy cày cho chăng. Và thưa quý vị, cũng chính vì vất vả nặng nhọc và mang cái trách nhiệm nặng nề, cho nên đứa trẻ chăn trâu đã được xã hội xưa coi trọng và rất là quý mến lắm. Có cả một cái lễ hội mục đồng mà những cái đứa trẻ chăn trâu tham gia và được đối xử rất là trọng vọng. Ngoài ra thì cũng có cái lễ hội gọi là cái lễ hội chọi trâu. Lễ hội chọi trâu là một cái hình thức thi trâu khỏe, tôn vinh người chăn trâu. Ai có con trâu thắng cuộc thì rất là vinh dự, thưa quý vị. Lễ hội chọi trâu trở thành một cái ngày hội lớn. Người ta có một câu như sao, thưa quý vị: dù ai buôn đâu bán đâu, mồng 10 tháng 8 chọi trâu thì về. Dù ai buôn bán trăm nghề, mồng 10 tháng 8 trở về chọi trâu.
Trai gái bên duyên đẹp tình lứa đôi. Và văn hóa nghề nông cũng được diễn tả rõ nét qua công việc cày cấy, mối quan hệ giữa người và trâu. Trâu không còn là con vật mà còn là người bạn của nhà nông. Họ thường tâm tình tha thiết với trâu về công việc cày cấy, ân cần khuyên bảo trâu ăn uống, làm lụng, luôn cả về vấn đề triết lý nhân sinh mà có lẽ nhiều người đã từng nghe. Trâu ơi, ta bảo trâu này, trâu ra ngoài ruộng, trâu cày với ta. Cày cấy vốn nghiệp nông gia, ta đây trâu đấy, ai mà quản công, bao giờ cây lúa trổ bông, thời còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn. Tuy vất vả, nhưng có thể nói là người nông dân luôn yêu đời, lạc quan và tin tưởng vào tương lai tươi sáng. Họ coi việc cày cấy là niềm vui giữa trâu với người lao động, cảnh trâu và người cùng đồng hành hăng say trong công việc nhà nông. Họ xem trâu như một thành viên trong gia đình, rủ nhau đi cấy, đi cày. Bây giờ khó nhọc có ngày phong lưu, trên đồng cạn, dưới đồng sâu, chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa. Và đề cập về mối quan hệ trai gái thì câu tục ngữ trâu tìm cọc, tức là cột, cọc chẳng tìm trâu, ám chỉ người con trai thường đi tìm người con gái để ngỏ lời, chứ con gái không đi tìm con trai để tán tỉnh. Hình ảnh đáng yêu của ngọn cỏ phất phơ là em và anh là con nghé nhẫn nhơ đi tìm cỏ. Cỏ cần cho trâu và trâu bao giờ cũng khát khao ăn cỏ, như chàng khát khao nàng với câu ca dao. Em như ngọn cỏ phất phơ, anh như con nghé nhẫn nhơ giữa đồng, để thề thốt yêu thương ca dao về trâu ví von. Trăm năm còn có gì đâu, miếng trầu liền với con trâu một vần. Hay trách móc khéo tuy nhẹ nhàng mà cay đắng, công anh chăn nghé đã lâu, bây giờ nghé đã thành trâu ai cày.
Ôi chúc yên lành người người khắp chốn, mong gió đưa gì.
Và thưa quý vị, trong đời sống cũng có những cô gái có lối sống xa hoa vật chất. Và thưa quý vị, để so sánh với hình ảnh của con trâu chứ ăn cỏ để sống qua ngày, cà giàu với ý muốn chăm biếm không thiếu đâu, như là ai nói chăn trâu là khổ, tôi chăn nàng còn khổ hơn trâu. Trong xã hội thông thường thì dân làng nào thì cũng theo cái tập quán của dân làng ấy, theo cái kiểu người ta gọi là bảo thủ. Thưa quý vị, trâu đồng nào ăn cỏ đồng ấy. Để mà tự than thở cho cái số phận hẩm hiu chẳng may trên cái con đường tình ái thì ca dao cũng mượn con trâu để diễn tả rằng thì là chẳng qua số phận long đong, cột trâu trâu đứt mà cột trồng trồng trôi. Chưa hết nữa thưa quý vị, người đời còn mượn cái hình ảnh của con trâu để nói lên một cái sự gọi là thèm khát ái tình. Ca dao Việt Nam đã diễn tả rất là khéo léo về cái tình tiết này qua cái yêu cầu của người bạn có lẽ chưa là chồng. Muốn có được một vòng tay ôm ấp một cách thiệt là tế nhị rằng thì là của chúa ai thấy cũng thèm, em cho chị mượn chồng em vài ngày. Và thưa quý vị, mời nghe cái người bạn gái trả treo rất là văn chương, tuy đùa cợt nhưng mà rất là thâm thúy rằng thì là chồng em đâu phải là trâu cài mà cho chị mượn cả ngày đẳng đêm đâu. Để mà đề cập về cái cách sống bầy đàn của trâu bò, cũng là một cái tâm lý nói về cái tính cộng đồng và xã hội, thì trâu có đàn mà bò cũng có lũ phải không thưa quý vị, cũng là một cái câu ca dao rất là hay. Người Việt Nam nói riêng đa số thì tôn trọng cũng như là coi cái danh dự hơn cả cái vật chất, cho nên thường cố gắng để mà tạo danh tiếng cho mình, để mà nhắc nhở mọi người nên giữ gìn danh dự. Có một cái câu tục ngữ rằng thì là trâu chết để da, mà người cha người ta chết thì để tiếng phải không thưa quý vị, hay hoặc là để cảnh giác và khuyên răn thì lại có một cái câu rằng thì là trâu kia chết để bộ da, người chết để tiếng, xấu xa muôn đời. Thưa quý vị, cà dao hay hoặc là tục ngữ truyền khẩu về con trâu thì còn rất là nhiều lắm, nhưng mà người viết này tức là tác giả Lê Ngọc Châu chỉ trích ra một số ít những cái ca dao trên đây thôi, góp nhặt được trên Internet, và rất tiếc là bài viết có giới hạn, cho nên cũng xin trích dẫn hết trên bài cùng quý vị. Mong thông cảm, nhưng mà qua đó thì hy vọng cũng đủ gói ghém ý nghĩa sâu sắc của ca dao, có thể nói là căn bản của nền văn hóa dân tộc Việt Nam. Mong quý độc giả, quý thính giả hoan hỷ cho mọi những sơ sót, xin đa tạ. Đó là lời của tác giả Lê Ngọc Châu. Tác giả nói rằng là kính chúc quý độc giả một năm Tân Sửu 2021 an khang thịnh vượng. Quý vị đang thưởng thức ca khúc Bất Hủ của nhạc sĩ, cố nhạc sĩ Phạm Duy. Ca khúc rất quen thuộc, có nói về con trâu thưa quý vị, Em Bé Quê, qua phần trình bày của ca sĩ nhí Bảo Ngọc, cũng đã kết thúc cho chương trình nói về tản mạn về con trâu. Như thường Hòa Tính cảm ơn quý vị theo dõi chương trình này. Chúc năm mới Tân Sửu, chúc quý vị hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.
Trời vương anh.